văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ đến ngày 20 tháng 11, học trò cả nước lại có dịp hướng về những người thầy đã dạy dỗ mình trong suốt thời cắp sách. Ngày 20 tháng 11 đã trở thành dịp tôn vinh công việc của những người đang ngày ngày đứng trên bục giảng. Một cuốn sách thầy cô yêu thích, một đóa hoa hay đơn giản là những hoạt động tích cực của các trường học trong cả nước đã làm tôn thêm nét đẹp truyền thống tôn sư trọng đạo. Mỗi cử chỉ đơn giản nhưng ý nghĩa, sự thành đạt trong cuộc sống đã là một món quà đẹp gửi tới các thầy cô kính yêu của mình.
Phần đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bút ký Người trồng hoa trên đại ngàn của tác giả Xuân Lý. Bài viết là những cảm nhận của tác giả trong một lần đến với Phong Dụ Thượng, Văn Yên để tìm hiểu về sự nghiệp trồng người nơi đây. Được tận mắt chứng kiến những việc làm cụ thể và sẻ chia tâm tư với cô giáo trẻ Ngô Minh, tác giả Xuân Lý đã có thêm nhiều cảm nhận về công việc, cuộc sống cũng như tình cảm của các cô giáo nơi đây.
Để đến được với những đàn em nhỏ ngây thơ, họ đã phải trải qua bao khó khăn vất vả, nhưng niềm yêu nghề và sự tin tưởng, ủng hộ của bà con dân bản đã giúp các thầy cô vượt lên tất cả để gắn bó với sự nghiệp trồng người trên mảnh đất vùng cao này. Bút ký sẽ đến với quý vị và các bạn qua giọng đọc Thu Hiền.
Suốt 50 cây số từ thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đến xã Phong Dụ Thượng, tôi chỉ bắt gặp mấy chiếc xe tải nhỏ leo ì ạch. Hai bên đường, rừng quế nối rừng quế bạt ngàn leo tít lên non. Đường lên khe mạng là một thử thách cho những tay lái, dù là trời nắng hay trời mưa. Ngồi trên yên xe cứ nhấp nhổm như cưỡi trên lưng con ngựa bất kham. Sau những cơn mưa đầu mùa, bùn đất dính chặt lấy bánh xe khiến cả xe và người cứ trượt dài về phía trước. Không một bóng người, không một mái nhà, chỉ còn hơn 10 cây số thôi mà phải trèo trống hơn 1 giờ mới tới được điểm trường khe mạng. Kia rồi, lớp học của các em nằm vắt vẻo trên một khu đất nhô cao. Không hẹn trước nên tôi đến đúng vào lúc điểm trường trong giờ ra chơi. Chờ các cháu tập thể dục giữa giờ xong, tôi bước vào, cả khu trường đều vui và bất ngờ. Những cô bé, cậu bé người Dao, độ tuổi từ 6 đến 10, mặt mũi vẫn còn nhem nhuốc. Thấy người lạ đến, các em ngơ ngác nhìn. Một vài em nép vào vai bạn. Khi tôi chia vở và kẹo, nhiều em không dám nhận, phải có sự dỗ dành của thầy cô thì mới bẽn lẽn xòe hai bàn tay sơn bụi phấn đón nhận. Điểm trường có 4 phòng học đơn sơ dựng lên đã lâu, chân cột bằng gỗ lõi mòn vẹt, mái nứa cụt ngủn vì mưa nắng. Toàn khu vỏn vẹn chưa đầy 60 học sinh, số lượng ít ỏi ấy chia thành 5 khối học. Bởi ở đâu có dân, có trẻ là ở đó có lớp. Tuỳnh toàng trong mỗi lớp học là vài bộ bàn ghế dài. Song nội quy, quy định của lớp và cờ thi đua của từng lớp vẫn rực rỡ đơm hoa trên những lọ lục bình bằng giấy hồng điều treo cuối lớp. Điểm trường có 4 thầy cô, thầy Hoan, thầy Trọng, thầy Thơ, nhà ở khu trung tâm xã, cuối buổi đi về, chỉ còn lại một mình cô giáo Ngô Minh ở lại. Cô Minh nói với tôi rằng, đây là ngôi nhà thứ 2 của em. Khi nhắc đến hai lớp dôi dư, thiếu hẳn một giáo viên thì các thầy cô giáo nhìn nhau. Tôi hiểu rằng đây là công việc của cả 4 người. Cứ mỗi tháng lại cắt cử một người trong khu đứng lớp mà không đòi hỏi chế độ. Công việc này tổ công đoàn đã làm liên tục nhiều năm nay. Bước vào phòng học lớp 1, cũng là lớp duy nhất học cả ngày, tôi được cô giáo Ngô Minh phụ trách lớp cho biết. Lớp có 14 em, 100% là người Dao đỏ. Là người có thâm niên bám bản hàng chục năm, kể từ cái ngày mới chân ướt chân ráo lên đây dạy chữ, trò chẳng kém tuổi cô là bao, vừa lo dỗ dành, cô Minh vừa lo dạy múa hát. Mấy năm trở lại đây, các cháu đã ra lớp đúng độ tuổi. có lớp hai cháu nhà cách điểm trường hơn chục cây số, ngày hai lượt đưa đón, sức voi cũng phải khuỵu. Suy đi tính lại, cô Minh quyết định sáng đầu tuần đón các em về phòng mình để cùng ăn cùng ở. Khi sáng kiến bung ra, nhiều em khác thấy Đặng Thị Thơ, Dương Kiều Ngọc được ăn ở cùng cô giáo thì nằng nặc đòi bố mẹ cũng cho ăn nghỉ hai buổi tại trường để kịp giờ học buổi chiều. Thế là cuộc họp phụ huynh nổ ra ngay tức khắc. Cái giường sạp dài bằng ván quế lập tức mọc ngay cuối phòng học. Về ăn, phụ huynh có gì góp nấy. Những ngày giáp hạt, các em chỉ có khoai, có sắn. Thường trò đói, cô Minh lại bớt chút tiền lương ít ỏi của mình mua gạo để nấu cho các em cùng ăn. Từ gian bếp một người, nở thành ba, thành bốn và nhanh chóng phình to thành cái bếp tập thể 15 người ăn. Vùng cao là thế, học sinh vừa là trò, vừa là bạn đồng hành qua đêm. Cuối tuần, cô đưa trò trả tận nhà phụ huynh rồi mới xuôi mậu A thăm gia đình. Cuối buổi học, tôi nán lại với cô Minh và 14 em học sinh. Như thường lệ, trước giờ ăn, cô Minh dẫn các cháu xuống khe tắm gội. Đi chừng 15 phút thì tới mỏ nước nóng. Nhìn hơi nước lãng đãng bay, tôi hứng khởi. Tuyệt quá, thiên nhiên ban tặng cho vùng cao thứ nước quý giá. Thảo nào cô giáo của các em quên cả xuống núi lấy chồng. Tôi sắn quần, sắn cao tay áo, phụ cô Minh tắm gội cho lũ trò trai, rồi bách bộ ra bên bờ suối. Giữa trưa, ngồi thưởng thức bữa cơm với cô trò lớp 1 do chính tay cô Minh nấu. Sau một tiếng đồng hồ, vừa nấu vừa hát, bữa tiệc thịnh soạn được cô trò trưng ra. Nào rau tầm bóp, nào măng đắng xôi cả vỏ chấm mắm tép, món đầu chiêu mà cô trò thường dùng mấy tuần nay. Tôi hỏi đùa, em ăn chay để chống mập hay là dành tiền cưới chồng vậy? Bông hoa rừng cười thật tươi, ôm đứa học trò gái vào lòng. Đã lâu không thấy người ta chỗ đồ ăn vào bán, cô trò chỉ nhì nhằng mấy thứ rau rừng. Anh ăn có ngon miệng không? Tôi đang nhâm nhi vị ngâm ngâm của măng đắng thì cô Minh tươi cười. Hai chiếc răng khểnh duyên dáng làm sao? Trên núi sinh hoạt thế này là tươm lắm rồi đấy anh ạ. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra ẩn sâu trong người mẹ thứ hai của 14 đứa trẻ này là một tấm lòng yêu nghề tha thiết. Lớn lên ở Đại Phác, Văn Yên, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học tháng 6 năm 1989. Tháng 9 năm 1989, cô Minh được tuyển dụng vào biên chế, công tác tại trường tiểu học Mỏ Vàng, rồi sang Yên Thái. Nhà ở thị trấn Mậu A nên cô Minh xin được ăn ở tại điểm trường Than Dẹt để cắm bản, bám dân, gần gũi với đám học trò mà cô nặng lòng yêu thương. Có hôm trời mưa dông tầm tã, đường lầy lội, nước ngập đến gối, áo quần lấm lem, dắt trò đến tổ ấm đã trễ giờ chiều. Cả ngày trên lớp, choạng vạng tối mới lọ mọ chui vào bếp để nấu bữa ăn. Hôm nào còn cơm nguội thì gói vào lá dong, lá chuối vừa đi vừa ăn. Có xuống bản vào giờ này mới gặp được dân để vận động đồng bào đưa con đến lớp. Đêm khuya trở lại điểm trường bằng nắm đuốc gỗ thông thước mỏng. Một mình phăm phăm ma đưa quỷ đón, chẳng nhớ đường về, cô Minh đành tìm một hốc cây lớn, ngồi trú qua đêm, miệng thì mếu máo. Phen này thì khóc ra tiếng mán rồi. Đúng lúc đó thì đám mo làng đi cúng ma về, ông hùa bó đuốc lên trời và nhận ra cô giáo bản mình. Mo làng lầm rầm đọc câu thần chú và bảo cô Minh. Cô giáo bị con ma rừng dắt lên hang Pla rồi, mày không đủ cái đóm để về bản à, chờ đấy. Nói xong, mo làng trẻ cái vỏ dao của mình buộc thành nắm đóm, dẫn cô Minh về điểm trường. Vừa đi ông vừa nói, để mai tao mổ con gà to, cúng ma chài cho. Cô Minh chỉ biết gật, và không tin rừng có ma chài, ma nèm như mo làng nói. Một học kỳ gõ đầu trẻ ở miền đất mới rồi cũng qua nhanh như giấc ngủ trưa. Nhưng hình ảnh chiếc vỏ dao bằng gỗ quý của mo làng bỗng chốc biến thành tro bụi đã điểm thêm một ngấn trên vầng trán của cô Ngô Minh. Tình cảm của cô với đồng bào vùng cao đặc biệt càng thêm gắn bó, thân thương. Những ngày thứ bảy, chủ nhật, cô Minh ở lại lao động giúp đỡ đồng bào như một xã viên thực thụ. Được đồng bào chia cho nào rau đậu, nào gà, nào bắp, thôi thì mùa nào thức nấy. Dưới thành phố, có anh bạn trai sinh nghi, tưởng rằng trên núi cô Minh đã bắt được mục tiêu nên đành nuốt vội tiếng thở dài, giấu phùi niềm hy vọng. Còn với anh trai, một cựu hiệu trưởng đã nghỉ chế độ thì nói với cô rằng cô ấy thế mà khá, nối được cái chí của cha anh. Thỉnh thoảng chị dâu lại gửi chút quà về để động viên cô em ở nơi khỉ ho cò gáy. Giữa thời buổi kinh tế thị trường, khi mọi người đang dành thời gian cho chính mình thì cô Minh lại toàn tâm lao vào công việc nhà nước như con thiêu thân. Nhưng họ đâu có biết, chính ở cái nơi khỉ ho cò gái ấy, cô Ngô Minh lại đang có niềm hạnh phúc lớn lao vô tận trong lòng đồng bào và đồng nghiệp, Ngay cả trong cái phòng riêng nho nhỏ chưa đầy 8 mét vuông, thưng bằng gỗ quế liền với lớp học, có đủ ảnh bác, ban thờ, treo đèn ông sao nhấp nháy, đến máy bơm nước, nồi cơm điện, tivi, tủ lạnh. Trên ta lui thì có tách nước, điện thắp sáng 24/24 giờ bằng máy phát điện do công đoàn nhà trường tặng. Với cô, trường là nhà, nhà cũng là trường. Điều đó thật thú vị và cũng thật cổ tích. Ngày 11 tháng 4 năm 2017, điểm trường Khe Mạng vinh dự được đón Bí thư huyện ủy, các ban ngành trong huyện, xã và đồng chí trưởng phòng giáo dục lên thăm, khảo sát lập dự án mô hình trường tiểu học bán trú Phong Dự Thượng giai đoạn 2016-2020. Đoàn công tác đã tặng mỗi cháu một chiếc cặp sách kèm theo túi quà trị giá 150.000 đồng. Riêng lớp của cô giáo Ngô Minh được Bí thư huyện ủy tặng một lãng hoa. Trong suốt cuộc hành trình đến với các trường ở vùng thượng huyện Văn Yên, giữa sâu thẳm đại ngàn hương quế, chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều điểm trường như thế. Cuộc sống, điều kiện học tập của các em học sinh dân tộc nơi đây còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Dẫu vậy, khát vọng, ý chí vươn lên trong học tập của các em vẫn luôn mạnh mẽ. Những khó khăn vất vả càng thắp lên ý chí, nghị lực sống và tình cảm gắn bó của các thầy cô giáo bám bản.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Cô giáo về bản, sáng tác Trương Hồng Cường do ca sĩ Thùy Linh thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, ai cũng từng trải qua thời cắp sách với biết bao kỷ niệm hồn nhiên trong sáng. Dù năm tháng chia xa với biết bao bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, nhưng những ký ức của một thời cắp sách đến trường vẫn còn nguyên vẹn. Hình ảnh những lớp học ngày xưa, những gương mặt bạn bè thân quen, lời thầy cô sao thân thương quá đỗi. Tản văn nhớ mái trường xưa của Mai Phương sẽ đưa chúng ta trở lại quãng đời thơ ấu với biết bao kỷ niệm không thể phai mờ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chiều nay gió mùa đông bắc tràn về, bầu trời không còn trong xanh và vời vợi như khi đương thu. Các ngã đường góc phố dường như cũng trở nên vắng vẻ, trầm buồn hơn trong không gian se lạnh đầu đông. Ngồi trong quán cóc ven hồ, nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rời cành treo nghiêng trong gió rồi trở về với đất mẹ. Đâu đó tiếng nhạc dịu dặt vang lên. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Bài hát này tôi đã nghe nhiều lần lắm rồi, nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Có phải cái không gian se lạnh của thời khắc giao mùa khiến lòng người dễ xúc cảm và bâng khuâng, nuối tiếc khi nhớ về những gì đã xa? Giai điệu bài hát lúc trầm bồng, lúc rộn ràng, lúc thiết tha sâu lắng. Đưa tôi trở lại những kỷ niệm hồn nhiên trong sáng của những ngày cắp sách. Trong đó có hình ảnh mái trường thân yêu, nơi tôi từng gắn bó suốt những ngày thơ ấu. Mái trường của tôi được vinh dự mang tên người nữ anh hùng trẻ tuổi Võ Thị Sáu. Đó là ngôi trường cấp 1-2 duy nhất của thị trấn. Thời đó, ngôi trường của chúng tôi đơn sơ lắm, chỉ là hai dãy nhà mái cọ với những bộ bàn ghế cũ kỹ. Vào mùa mưa, mái cọ bị dột lỗ chỗ, khiến bàn ghế, sách vở của chúng tôi ướt hết. Chúng tôi ngồi rúm rít vào nhau, cùng nhìn lên bầu trời qua những lỗ thủng và ước ao cơn mưa chóng tạnh. Khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng chúng tôi vẫn vô tư và yêu đời làm sao. Sáng đi học, chiều lại về tranh thủ giúp bố mẹ việc nhà. Tối đến mới là lúc chúng tôi dành thời gian cho bài vở. Thời đó chưa có điện lưới nên những chiếc đèn dầu trở thành người bạn thân thiết của chúng tôi trong suốt quãng đời thơ ấu. Khi bước vào tuổi thích soi gương trải đầu, những đêm trăng sáng, tôi thường hay mơ màng ngắm nhìn vầng trăng bằng vặc qua ô cửa sổ mà suy tư, nghĩ ngợi xa xôi. Vầng trăng đã đi vào trang sách của tôi, đi vào những vần thơ vụng dại nhưng đầy cảm xúc của tuổi học trò mơ mộng. Cách trường tôi không xa là một đơn vị quân đội. Vào ngày chủ nhật, các chú bộ đội lại đến trường giúp chúng tôi lập mái cọ, đóng lại cái bảng, sửa lại mấy cái chân bàn, chân ghế đã gãy. Những lúc giải lao, thầy trò nhà trường và học sinh lại quây quần bên nồi sắn luộc thơm phức, vừa ăn sắn, uống nước vối, vừa nói chuyện vui vẻ. Sau nhiều buổi lao động ấm áp tình quân dân như thế, nhiều cô giáo đã liên duyên với các chú bộ đội, trong đó có cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi không đẹp như nhiều cô giáo khác trong trường. Cô có dáng người nhỏ bé, nước da ngăm đen, khuôn mặt khắc khổ. Xét về hình thức, cô giáo của tôi không có gì nổi bật, ngoài mái tóc đen nhánh, óng mượt dài ngang vạt áo, lúc nào cũng được tết đuôi sam gọn gàng. Không đẹp về hình thức bề ngoài, nhưng cô giáo của chúng tôi lại có một trái tim nhân hậu và tấm lòng yêu học trò tha thiết. Không chỉ đem lại cho chúng tôi kiến thức, cô còn truyền cho chúng tôi niềm tin, sức mạnh để vươn lên và trưởng thành. Còn nhớ ngày đó, chưa có học thêm như bây giờ, nên ngoài thời gian lên lớp, chúng tôi lại đến nhà cô nhờ cô hướng dẫn những bài tập còn chưa hiểu. Nhà cô nằm bên bờ sông Hồng, trông ra những bãi bồi màu mỡ. Vào mùa đông, hoa cải nở vàng ven sông, sang xuân lại xanh mướt những luống ngô, luống khoai tươi tốt. Bên hiên nhà là cây khế ngọt, mùa nào cũng sai chữ quả, tha hồ cho lũ trẻ chúng tôi trèo hái. Ngôi nhà của cô tuy giản dị, đơn sơ nhưng luôn ấm áp và rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Cũng trong căn nhà đó, sau giờ ôn bài, chúng tôi lại được nghe biết bao câu chuyện cảm động về những tháng ngày thơ ấu, về nỗi niềm của người dạy học. Qua những gì mà cô chia sẻ, tôi biết gia đình cô nghèo lắm. Vóc dáng nhỏ bé của cô cũng là do thiếu đói mới như vậy, nhưng không vì nghèo mà cô nản lòng. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã mơ ước trở thành cô giáo dạy văn nên không ngừng cố gắng học tập. Sau khi học hết cấp 2, cô đã thi đỗ vào trường sư phạm 9+2. Không có tiền, cô phải đi làm thêm rất nhiều việc để có tiền trang trải cho sinh hoạt và học tập. Ra trường đi làm, nhưng đồng lương của giáo viên ít ỏi nên cô vẫn phải tranh thủ trồng rau, nuôi lợn để có thêm thu nhập. Chúng tôi thương cô lắm, nhưng không có cách nào giúp cô. Thế rồi một năm, vào mùa mưa, nước lũ dâng cao, ngôi nhà của cô bị ngập hết. Chỉ sau một đêm mà tất cả đều bị cuốn trôi không còn dấu vết. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô liêu xiêu, nghẹn ngào rưng rưng khi chứng kiến cảnh vật hoang tàn đổ nát sau cơn lũ. Chúng tôi bàn với nhau về nhà mời bố mẹ, anh chị đến giúp cô dựng lại căn nhà mới. Mỗi người một việc, người lên rừng chặt gỗ, người đi lấy lá cọ, người đi lấy thanh giang về chẻ lạt. Chỉ trong vòng 2 ngày, một căn nhà gỗ nhỏ bé đơn sơ được dựng lên nhưng cao hơn nền đất cũ chừng 1 mét để tránh mưa bão. Cô giáo của chúng tôi vui mừng khôn xiết. Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy biết ơn, cảm động mà nghẹn ngào không nói thành lời. Việc làm đó diễn ra vào những ngày mùa mưa cuối cùng của cấp 2 cũng là việc làm ý nghĩa duy nhất của chúng tôi với một người phụ nữ mà chúng tôi yêu mến, kính trọng như cha mẹ của mình. Tốt nghiệp cấp 2, chúng tôi lên cấp 3, rồi vào đại học và bay đi khắp bốn phương trời. Thời gian thấm thoát đưa thoi, đứa học trò chúng tôi ngày ấy đều đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định. Nhiều đứa còn trở thành những nhà quản lý, kinh doanh có uy tín trong xã hội. Tuy đã khôn lớn và trưởng thành, nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về mái trường xưa yêu dấu, về một thời gian khó nhưng tràn đầy niềm vui và khát khao mơ ước. Cứ đến ngày 20 tháng 11 hàng năm, chúng tôi lại không quên đến thăm cô. Những đứa ở xa không về được thì vẫn thường xuyên gọi điện, gửi hoa chúc mừng cô. Cô giáo của chúng tôi giờ đã nghỉ hưu, mái tóc dài ngày xưa giờ đã điểm nhiều sợi bạc. Cô vẫn sống trong căn nhà đơn sơ năm nào. Cây khế bên hiên cũng già cỗi lắm rồi, nhưng cứ đến đầu đông lại đơm hoa kết trái. Về thăm cô, chúng tôi như được trở về quãng đời học trò hồn nhiên trong sáng. Bên ấm chè xanh, cô ân cần hỏi han từng đứa. Cô vui mừng khi thấy chúng tôi đều đã trưởng thành và không quên nhớ về quê hương, về cội nguồn và những người thầy đã dìu dắt chúng tôi trên những bước đường đời.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trang bước vào cuộc sống của mỗi chúng ta, cùng với kiến thức mà chúng ta lĩnh hội được qua mỗi bài học, còn có những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè yêu dấu. Khắc sâu trong tâm hồn chúng ta là hình ảnh của những người thầy đã luôn quan tâm, chia sẻ và nâng cánh ước mơ của tuổi học trò. Mỗi khi gặp khó khăn trên đường đời, hồi tưởng lại những lời động viên khích lệ của thầy cô năm xưa, chúng ta lại có thêm động lực để bước tiếp.
Tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Nắng ấm sân trường, bài thơ nói về tình cảm của học trò dành cho thầy cô của mình.
Nắng ấm sân trường. Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương, lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng. Giờ đang học, mảnh sân vuông lặng vắng, chim truyền cành buông tiếng lạnh bâng cua. Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ, nắng ghé theo hồn nhiên ngồi bệ cửa, và cả gió cũng biết mê thơ nữa, thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm. Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm, điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít. Ngày vẫn xuân, chim từng đôi díu dít, xả xuống sân tắm nắng ấm màu xanh. Em ngồi yên uống suối mật trong lành, thời gian như dừng trôi không bước nữa, không gian cũng nằm yên không dám cựa, ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng. Sân trường căng rộng ngực đến thanh thang, kiều hãnh khoe trên mình màu nắng ấm. Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng, nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của thầy.
Thời gian còn lại của chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Lời Thầy Cô, sáng tác Phạm Hải Đăng qua sự thể hiện của Hạnh Nguyên.
Hàng cây đón chờ trong gió là hát như ru mơ thoáng qua kỷ niệm nhớ mãi trong đời thời bé thơ
ngày xưa đến trường tôi đón em bên bóng dáng
đôi mắt kém mái tóc hoa râm trong xót xa nhớ người bỗng dang bên đời một khúc tâm ca lời
thầy cô mãi mãi vẫn nhớ mãi mãi vẫn nhớ ghi trong đời những công ơn năm xưa đã cho ta hôm nay ngày mai câu thơ tiếng hát đến nơi còn đó như thuở nào những nụ hồng nở hoa thắm tươi tay người lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời bước chân đi hôm nay có ai quên đôi tay người xưa đến lớp là ước mơ thoa nào những nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người trên tóc mây
mà nghe trong gió là hát như ru mơ thoáng qua kỷ niệm như mai trong đời thời bé thơ ơi
ngày xưa đến trường cô đón em bên bóng dáng mẹ thời gian đã qua con đò chiều thầy cô đón đưa
nhòa đôi mắt kém mái tóc hoa râm trong xót xa nhớ người bỗng dang bên đời một khúc tâm ca lời thầy cô
lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ mãi mãi vẫn nhớ ghi trong đã cho ta hôm nay ngày mai thầy cô vui nghe câu thơ tiếng hát đến lớp còn đó như thuở nào những nụ hồng nở hoa thắm tươi tay người lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ mãi mãi vẫn nhớ ghi trong.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.